Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 25 tháng 2 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha. Kế đó là các đề mục, chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Sáu hôm qua, 24 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp các giám mục Bosnia-Herzegovina về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ, theo như giáo luật đã định. Trong bài diễn văn đọc trong dịp này, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Bosnia-Herzegovina hãy là những kẻ xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Sau những năm tháng đau buồn của cuộc chiến vừa kết thúc, và như là những kẻ xây dựng hòa bình, anh em được gọi củng cố sự hiệp thông và gieo rắc tình thương nhân từ, sự thông cảm và tha thứ nhân danh Chúa Kitô, không những trong những cộng đồng Kitô mà còn khắp mọi nơi trong môi trường xã hội phức tạp của Bosnia-Herzegovina. Tôi ý thức đây không phải là sứ mạng dễ dàng cho anh em. Tôi cũng biết rõ anh em luôn nhìn về Chúa Kitô, đứng đã trao cho các môn đệ một trách vụ căn bản, tóm kết mọi trách vụ khác. Đó là trách vụ thực hiện tình thương. Tình yêu thương này không đơn thuần theo sau những luật lệ của trần thế, nhưng phải được diễn dịch ra trong mức độ cao hơn của sự công bằng, đó là mức độ của tình thương nhân từ. Với tinh thần này, theo Đức Thánh Cha, các giám mục sẽ dễ dàng chu toàn sứ mạng của mình, góp phần vào việc làm cho lành những vết thương còn rỉ máu và giải quyết những căng thẳng và đối nghịch còn lại từ những năm qua. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những vấn đề mà các giám mục Bosnia-Herzegovina còn đang phải đương đầu, như vấn đề những người tị nạn, vấn đề làm sao cho mọi công dân được sống bình đẳng như nhau, bất luận họ thuộc về tôn giáo nào, vấn đề công ăn việc làm cho người trẻ, vấn đề hòa giải và làm dịu bớt những căng thẳng chủng tộc. Một cách đặc biệt hơn, Đức Thánh Cha đã nhắc đến tác dụng mục vụ của các giám mục trong phạm vi giáo phận của mình như sau. Trước tiên, điều quan trọng là cố gắng làm sao để gia tăng sự hiệp nhất của đoàn chiên Chúa Kitô, vượt qua những hiểu lầm và những khó khăn gây ra do bởi những biến cố đã xảy ra trong quá khứ. Mọi nơi, giáo hội chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất là xây dựng nước Chúa mọi nơi và trong tâm hồn của con người. Những kẻ kế vị các tông đồ và những cộng sự viên của các ngài, tất cả đều có sứ mạng gìn giữ phần gia tài của Chúa, trung thành gắn bó với toàn bộ giáo huấn của giáo hội trên bình diện giáo lý và tu đức. Tin Việt Nam. Linh mục Thomas Vũ Quang Trung, bề trên dòng tên tại Việt Nam, trong một lá thư viết trong tuần này, đã cho biết rằng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã chính thức ký quyết định yêu cầu cơ quan đang sử dụng cơ sở mà trước đây là thư viện của Trung tâm Đắc Lộ, hãy trả lại cơ sở này cho dòng tên Việt Nam trước ngày 30 tháng 6 năm 2006. Để nhà dòng kịp chuẩn bị mừng kỷ niệm 50 năm dòng tên trở lại Việt Nam. Vào ngày thứ Hai vừa qua, 20 tháng 2, cha bề trên Trung và các đại diện của ngài đã làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan đang sử dụng cơ sở này, để bàn về việc trao trả cơ sở cho nhà dòng, theo đúng thời hạn trong quyết định của Thủ tướng Việt Nam. Linh mục Nguyễn Công Đoan, nguyên bề trên dòng, cũng nhắc lại lịch sử của cơ sở này, và cho biết như sau. Linh mục Ferdinand Lacretin đã nhận chìa khóa ngôi nhà ở số 175B đường Yên Đỗ, ngày 31 tháng 5 năm 1957. Vì vậy, Trung tâm Đắc Lộ được nhìn nhận như là nhà tổ của dòng tên tại Việt Nam. Đây là tin rất vui, vui không những chỉ cho dòng tên Việt Nam, mà còn cho chung cả giáo hội Việt Nam. Vì cơ sở này trước đây đã từng là nơi hội họp của sinh viên, của phong trào Linh Thao và cũng là trung tâm phát thanh công giáo, nơi ghi nhớ nhiều kỷ niệm thiêng liêng của hơn 30 năm trước. Niềm vui nhận lại thư viện Trung tâm Đắc Lộ cũng khởi đầu mối bận tâm của nhà dòng để tu sửa lại cơ sở đã bị trưng dụng và xuống cấp trong suốt trên dưới 30 năm qua. và cũng là nỗi ưu tư để làm sao nhà dòng có phương tiện sử dụng nơi này trở thành phương tiện phụng sự Thiên Chúa và giáo hội tại Việt Nam tốt hơn trong hoạch định việc tông đồ trong tương lai sắp đến. Tin Roma, một phái đoàn linh mục và chúng sinh của trường thần học Apostolici Diaconia thuộc giáo hội chính thống Hy Lạp đến viếng thăm tòa thánh Vatican từ ngày 21 đến 28 tháng 2 này. Theo bản thông cáo của văn phòng báo chí tòa thánh, chuyến viếng thăm được Ủy ban Công giáo Hợp tác Văn hóa và Hội đồng Tòa thánh Hợp nhất Kitô giáo cùng đứng ra tổ chức. Phái đoàn gồm có 31 người, gồm linh mục và chúng sinh thuộc phân khoa thần học và các phân khoa khác của Viện Đại học Athens. Hướng dẫn phái đoàn là Đức Giám mục Agatangelos, Giám đốc Đại chúng viện Apostoliki Diaconia, và vị đại diện Đức Giáo chủ Christodoulos, Tổng giám mục Athens và toàn quốc Hy Lạp. Ngoài việc được triệu yết Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 vào ngày 27 tháng 2, phái đoàn còn thăm thư viện tòa thánh, tu viện Đức Mẹ Maria tại Grotta Ferrata ở ngoại thành Roma, và bốn vương cung thánh đường chính trong thành phố Roma. Phái đoàn cũng sẽ gặp gỡ các chúng sinh và các linh mục của giáo phận Roma, là những người năm ngoái đã đến Athens trong năm tuần lễ, theo lời mời của Đại chúng viện Apostoliki Diaconia, để tìm hiểu về chính thống giáo. Theo dự trù, các đại chúng sinh của giáo hội chính thống và của giáo phận Roma sẽ cùng nhau tham dự một nghi lễ phụng vụ được tổ chức tại thánh đường Thánh Theodore của cộng đồng tín hữu chính thống ở Roma.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Sứ điệp đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ấn ký ngày 29 tháng 9 năm 2005 vừa qua, nhưng chỉ mới được công bố ngày 31 tháng Giêng năm nay. Nội dung chính của sứ điệp nói về công cuộc phát triển toàn diện đích thực của mỗi người, cũng như của toàn thể một dân tộc, của tất cả mọi người, dựa trên điều Đức Thánh Cha gọi là cái nhìn của Chúa, tức chương trình cứu rỗi của Chúa, tình thương nhân từ của Chúa đối với mỗi người và tất cả mọi người. Mở đầu sứ điệp mùa chay năm 2006 là câu trích từ Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 9, câu 36. Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng kéo đến và cảm thấy thương họ. Để chuẩn bị sống mùa chay trong tâm tình hiệp thông với Đức Thánh Cha, chúng ta hãy nghe lại sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng kéo đến và cảm thấy thương họ. Mùa chay là thời gian ưu tiên cho cuộc hành trình nội tâm đến với đấng là nguồn mạch của lòng nhân từ. Đây là cuộc hành hương, trong đó chính Chúa đồng hành với chúng ta, vượt qua sa mạc sự nghèo hèn của chúng ta, vừa nâng đỡ chúng ta trên con đường tiến về niềm vui bao la của lễ phục sinh. Cả trong thung lũng tối tăm mà tác giả Thánh Vịnh 23 nói đến, khi thần cám dỗ gợi ý cho ta thất vọng hoặc đặt niềm hy vọng tạm bợ vào công việc mình làm, thì Thiên Chúa vẫn gìn giữ chúng ta và nâng đỡ chúng ta. Phải, cả ngày hôm nay nữa, Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của đông dân chúng đang đói khát niềm vui, hòa bình và tình thương. Như trong mọi thời đại, đám đông cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tuy nhiên, cả trong đau buồn của nghèo cùng, của cô đơn, của bạo lực và đói khát, đánh vào mọi người, không phân biệt, kẻ cao niên, người lớn và trẻ em. Thiên Chúa không cho phép bóng tối của sự khủng khiếp đặt ra lề luật cho tình hình. Như vị tiền nhiệm đáng mến của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã viết, có một giới hạn thần thiên chặn lại sự dữ, và giới hạn đó là lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chính trong viễn tượng này mà tôi đã muốn đặt vào khởi đầu của sứ điệp mùa chay năm nay lời nhận xét của Phúc Âm, mà theo đó Chúa Giêsu khi nhìn thấy đám đông đến với Ngài, thì Ngài chạnh lòng thương xót họ. Trong ánh sáng này, tôi muốn dừng lại và suy nghĩ về một vấn đề rất được bàn luận giữa những người đồng thời chúng ta, đó là vấn đề phát triển. Cả ngày hôm nay nữa, cái nhìn cảm thông xúc động của Chúa Kitô không ngừng nhìn về những con người và những dân tộc. Chúa nhìn họ, vừa biết rằng dự án của Ngài tiên liệu kêu gọi họ đến với ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu biết rõ những thù hận chống lại dự án này, và Ngài cảm thấy thương xót đoàn dân. Ngài nhất định bênh vực họ khỏi những con sói dữ, và cả với giá phải trả là chính mạng sống Ngài. Với cái nhìn này, Chúa Giêsu ôm trọn từng người và cả đám đông, và phó dâng tất cả cho Thiên Chúa Cha, vừa dâng hiến chính mình làm của lễ đền tội cho họ. Được soi sáng bởi sự thật của mầu nhiệm vượt qua, giáo hội biết rõ rằng, để cổ võ một công cuộc phát triển đầy đủ, thì điều cần thiết là cái nhìn của chúng ta về con người phải được đo định theo cái nhìn của Chúa Kitô. Thật vậy, không có cách nào để tách biệt đáp ứng những nhu cầu vật chất và xã hội của con người ra khỏi việc thỏa mãn những nhu cầu sâu xa của con tim họ. Người ta cần phải nhấn mạnh đến điều này nhiều hơn nữa trong thời đại chúng ta hôm nay, thời của những thay đổi lớn mà trong đó chúng ta ghi nhận, một cách càng ngày càng sống động và khẩn thiết hơn, trách nhiệm của chúng ta đối với những anh chị em nghèo cùng trên thế giới. Từ lâu, Đức Phaolô Đệ Lục, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, đã thường nhận định rõ ràng những tai hại của sự chậm tiến như là sự thiếu mất nhân tính. Theo nghĩa này, trong thông điệp của Ngài về sự phát triển các dân tộc, Ngài đã lên tiếng phơi bày những thiếu thốn vật chất của những kẻ không có cả điều tối thiểu để sống, và phơi bày những thiếu sót luân lý của những ai bị tính ích kỷ cắt xén, tố cáo những cơ cấu áp bức hoặc đến từ những lạm dụng những của cải, cũng như từ những lạm dụng quyền hành, hoặc đến từ việc lạm dụng những anh chị em lao động, cũng như từ sự bất công trong những trao đổi kinh tế. Như là phương thuốc chữa trị những sự dữ nói trên, Đức Phaolô Đệ Lục đã đề nghị không những việc tôn trọng nhiều hơn phẩm giá của kẻ khác, việc hướng đến tinh thần nghèo khó, sự cộng tác để phục vụ cho công ích, ý muốn thực hiện hòa bình, mà còn gợi lên việc con người phải nhìn nhận những giá trị cuối cùng và nhìn nhận Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch và là cùng đích của những giá trị này. Trong đường hướng này, Đức Phaolô Đệ Lục không do dự đề nghị trước hết đức tin, hồng ân của Thiên Chúa. Một hồng ân cần được đón nhận bởi thiện chí của con người và sự hiệp nhất trong tình yêu bác ái của Chúa Kitô. Như thế, cái nhìn của Chúa Kitô trên đám đông đòi buộc chúng ta xác định những điểm nội dung đích thật của chủ thuyết nhân triển trọn vẹn. Chủ thuyết này, theo Đức Phaolô Đệ Lục, hệ tại trong việc phát triển trọn các con người và phát triển tất cả mọi người. Vì thế, sự đóng góp đầu tiên mà giáo hội cống hiến cho công cuộc phát triển con người và các dân tộc không chỉ được cụ thể hóa bằng những phương tiện vật chất hay bằng những giải đáp kỹ thuật, nhưng bằng lời rao giảng sự thật Chúa Kitô, đấng huấn luyện lương tâm con người và giảng dạy phẩm giá đích thực của nhân vị và của lao công, vừa cổ võ việc hình thành một nền văn hóa biết thật sự đáp lại tất cả những nhu cầu của con người. Trước những thách thức khủng khiếp của sự nghèo cùng của biết bao người, thì sự lãnh đạm và sự đóng kín trong ích kỷ riêng tư cho thấy thật sự có đối nghịch không thể chấp nhận được với cái nhìn của Chúa Kitô. Việc ăn chay và bố thí mà giáo hội đề nghị cùng với việc cầu nguyện một cách đặc biệt trong mùa chay là dịp thuận tiện để làm cho chúng ta trở nên phù hợp với cái nhìn của Chúa. Những mẫu gương của các thánh và nhiều kinh nghiệm truyền giáo trong lịch sử của giáo hội kết thành những chỉ dẫn quý giá về cách tốt nhất để nâng đỡ công cuộc phát triển. Cả ngày hôm nay nữa, trong thời đại của sự tùy thuộc toàn cầu, người ta có thể ghi nhận rằng không một dự án kinh tế, xã hội hay chính trị nào thay thế cho sự hiến thân cho kẻ khác. Trong sự hiến thân này, được thể hiện tình yêu bác ái. Ai hành động theo con đường phúc âm thì người đó sống đức tin như là tình bạn với Thiên Chúa nhập thể và noi gương Ngài mà lãnh lấy trách vụ chăm sóc những nhu cầu vật chất và thiêng liêng của người lân cận. Người đó nhìn người lân cận như là một mầu nhiệm không gì sánh bằng, xứng đáng được chú ý và chăm sóc mãi mãi. Người đó biết rằng ai không hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa thì người đó sẽ cho đi thật ít. Như chân phước mẹ Teresa Calcutta đã thường nói như sau. Sự nghèo cùng đầu tiên của nhân loại là nghèo cùng sự hiểu biết Chúa Kitô. Vì thế, cần phải làm sao để gặp thấy Thiên Chúa trong dung mạo nhân từ của Chúa Kitô? Không có viễn tượng này thì nền văn minh không được xây dựng trên những nền tảng vững chắc. Nhờ những con người nam nữ sống vâng phục Chúa Thánh Thần mà trong giáo hội được phát sinh nhiều công việc thực hiện tình yêu bác ái, nhóm cổ võ cho công cuộc phát triển. Những nhà thương, những đại học, những trường huấn luyện nghề nghiệp, những tiểu công nghệ, đó là những sáng kiến đã làm chứng cho việc quan tâm thành thật đối với con người từ phía những ai được sứ điệp phúc âm thôi thúc trước cả mọi sáng kiến khác của xã hội dân sự. Những công việc thể hiện tình yêu bác ái này chỉ cho thấy con đường để hướng dẫn, cả trong ngày hôm nay nữa, hướng dẫn thế giới tiến đến việc toàn cầu hóa biết đặt điều thiện hảo đích thật cho con người vào nơi trung tâm, và như thế hướng dẫn đến hòa bình đích thật. Với cùng một tấm lòng cảm thông của Chúa Giê-xu đối với dân chúng, giáo hội cảm thấy, cả trong ngày hôm nay, như là trách vụ riêng của mình, cảm thấy bổn phận, yêu cầu kẻ có trách nhiệm chính trị và nắm giữ những mấu chốt của quyền lực kinh tế và tài chính. Hãy cổ võ một công cuộc phát triển dựa trên sự tôn trọng phẩm giá của mọi người. Một kiểm chứng quan trọng cho cố gắng này là sự tự do thật trên bình diện tôn giáo. Một sự tự do không được hiểu một cách đơn thuần như là khả thể rao giảng và cử hành Chúa Kitô, nhưng còn như là khả thể góp phần vào việc xây dựng một thế giới được tình yêu bác ái linh động. Trong cố gắng này, cũng có nhận định thiết thực về vai trò trung tâm mà những giá trị tôn giáo đích thực có được trong đời sống con người, như là một câu trả lời cho những câu hỏi sâu xa nhất của con người, và như là lý do thôi thúc trên bình diện luân lý để con người lãnh lấy những trách nhiệm cá nhân và xã hội của mình. Đó là những tiêu chuẩn mà dựa trên đó những người Kitô sẽ phải học biết thẩm định một cách khôn ngoan những chương trình của kẻ nắm quyền cai trị. Chúng ta cũng không thể che giấu rằng trong dòng lịch sử đã có những sai lầm được gây ra do bởi nhiều người xưng mình là môn đệ Chúa Kitô. Rất thường khi đứng trước những vấn đề trầm trọng sắp đến, những con người này đã nghĩ rằng trước hết nên canh tân cõi đất, rồi sau đó mới nghĩ đến trời cao. Khám dỗ là cho rằng trước những nhu cầu khẩn thiết, người ta trước hết phải lo liệu thay đổi những cơ cấu bên ngoài. Điều này có lẽ mang đến hậu quả là biến Kitô giáo thành như một thứ chủ trương luân lý, lấy hành động thay thế cho đức tin. Vì thế, vị tiền nhiệm đáng ghi nhớ của tôi, Đức John Phaolô Đệ Nhị, đã nhận định đúng như sau. Cám dỗ của ngày hôm nay là rút gọn Kitô giáo thành như một sự khôn ngoan thuần túy con người, giống như thể đây là khoa dạy sống tốt lành. Trong cách thức thật là trần tục, đã xảy ra một sự trần tục hóa từ từ của ơn cứu rỗi. Trong đó người ta tranh đấu cho con người, nhưng là một con người bị xén mất đi phân nửa. Chúng ta trái lại biết rõ rằng Chúa Giê-xu đã đến mang ơn cứu rỗi toàn diện. Chính đến với ơn cứu rỗi toàn diện này mà mùa chay muốn dẫn đưa chúng ta đến, trong viễn tượng chiến thắng của Chúa Kitô trên mọi sự dữ đè nặng trên con người. Khi hướng về vị Thầy Thần Thiên, khi trở về lại với Ngài, khi cảm nghiệm lòng nhân từ của Ngài nhờ qua bí tích hòa giải, chúng ta sẽ khám phá một cái nhìn đang dò thấu tận thâm tâm chúng ta, và là cái nhìn có thể tái linh động đám đông và mỗi người chúng ta. Cái nhìn đó trả lại tin tưởng cho tất cả những ai không đóng kín chính mình trong chủ nghĩa hoài nghi, vừa mở ra trước mắt họ viễn tượng của cõi đời đời hạnh phúc. Như thế, ngay từ bây giờ, trong lịch sử, cả khi sự thù hận xem ra thống trị, Chúa không bao giờ để thiếu đi chứng tá sáng chói của tình yêu này. Tôi phó thác cho mẹ Maria nguồn mạch sống động của niềm hy vọng, con đường sống mùa chay của chúng ta, để mẹ hướng dẫn chúng ta đến với con mẹ. Tôi phó thác đặc biệt cho mẹ những đoàn người, ngày nay bị thử thách bởi sự nghèo cùng, đang kêu gào sự trợ giúp, sự nâng đỡ và cảm thông. Với những tâm tình trên, tôi chân thành ban phép lành tòa thánh cho tất cả. Từ Điện Vatican, ngày 29 tháng 9, năm 2005, ấn ký Benedicto thứ 16, Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện Tử Thế, cũng do Mai Hương trình bày.
Mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng. Họ mới kết lá làm khố che thân. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Với nghị quyết 1481 được thông qua ngày 25 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Âu Châu gồm 46 nước thành viên đã tố cáo các tội ác của các chế độ cộng sản và yêu cầu đưa các tội phạm của những chế độ này ra tòa án quốc tế để xét xử. Dĩ nhiên, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã có những phản ứng gay gắt về nghị quyết này. Các cơ quan ngôn luận công cụ của chế độ đã phùng mang trợn mắt để bên đỡ cho một thây ma đã được cả thế giới quăng vào sọt rác của lịch sử. Đài Tiếng Nói Việt Nam tuy công nhận sự kiện không thể chối cãi được là chủ nghĩa xã hội, tức Cộng sản, đang lâm vào bước thoái trào và lỗi thời, nhưng vẫn cố gắng kêu gào lên như sau. Nhân loại vẫn rất nhớ và biết ơn Liên Xô. Dĩ nhiên, nhân loại nào thì Đài Tiếng Nói Việt Nam không xác định. Hai cái loa tuyên truyền chính của chế độ là tờ Quân đội Nhân dân và Lao động, thì tả oán về sự bất đồng sâu sắc giữa hai quốc gia cột trụ của hệ thống xã hội chủ nghĩa là Liên Xô và Trung Quốc vào đầu thập niên 60, và nói đến cú sốc lịch sử nặng nề nhất của hệ thống xã hội chủ nghĩa những năm cuối thế kỷ 21, khi bị ông Gorbachev phản bội, làm cho các chế độ cộng sản ra nông nổi như ngày nay. Tuy nhìn nhận những sự kiện lịch sử nói trên, nhưng các cơ quan tuyên truyền độc quyền của chế độ Cộng sản Việt Nam vẫn nhắm mắt đánh bóng cho chủ thuyết Marxist và biện minh cho các tội ác của các chế độ Cộng sản bằng thứ tam đoạn luận rẻ tiền như sau. Triết gia Marx vẫn còn được nghiên cứu và dạy tại các đại học Âu Mỹ, mà ông là ông tổ của các chế độ Cộng sản. Vậy lý tưởng Cộng sản sẽ thắp sáng thế kỷ 21. Cũng để đề cao lý tưởng Cộng sản, người ta làm như thế giới chẳng bao giờ nghe nói đến trên 100 triệu người vô tội đã bị sát hại trong các quần đảo Gulag của Stalin, các trại tập trung của Mao Trạch Đông, các cánh đồng giết người của Pol Pot, các nhà tù của Hồ Chí Minh, hay các mồ chôn thây ma chết đói ở Bắc Hàn. Để biện minh cho các hành động tội ác của chế độ, những người làm báo một mình một chợ của chế độ vẫn cứ ra rả về những thành tựu kinh tế tại Trung Quốc và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Chẳng hạn, trong số ra ngày 7 tháng 2 vừa qua, báo Quân đội Nhân dân đã nêu cao thành tựu kinh tế của Việt Nam như sau. từ một đất nước kiệt quệ sau chiến tranh, nay trở thành một trong những quốc gia đổi mới, phát triển năng động hàng đầu khu vực và Á Châu. Còn báo Lao Động trong số ra ngày 6 tháng 2 thì lại không ngưỡng chút nào để viết như sau. Dù muốn dù không, các nhà quan sát chính trị trên thế giới buộc phải công nhận rằng ở Á Châu không có xã hội nào an ninh và ổn định hơn Trung Quốc và Việt Nam. Sự thật có phải như vậy không? Chúng ta hãy thử lắng nghe báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2006 của Ngân hàng Thế giới kết hợp với Công ty Tài chính Quốc tế như sau. Việt Nam được xếp hạng thứ 99 trong số 155 quốc gia được khảo sát. Theo bản báo cáo này, Singapore đứng hạng 2, Thái Lan đứng hạng 20, Mã Lai đứng hạng 21. Còn xếp hạng về mức độ bảo vệ nhà đầu tư thì Việt Nam xếp hạng thứ 143. Trong 59 nền kinh tế có lợi tức thấp, mà đa số thuộc các nước Phi Châu thì Việt Nam đứng vào hạng áp chót. Theo bản thống kê của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế thì Việt Nam đứng hạng thứ 107 trên 158 quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Đối chiếu các số liệu trên đây với các thành quả của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được báo chí công cụ thổi phồng, người ta có cảm tưởng như phải quay lại cái thời chống Mỹ cứu nước, thì máy bay của ta có thể tắt máy dừng lại trên mây để chờ địch đến, hoặc như thời mất mùa là do thiên tai, được mùa là do thiên tài đảng ta. Ở kỷ nguyên của Internet mà báo Quân đội Nhân dân vẫn không thấy ngượng khi đưa ra thống kê như sau. Thăm dò dư luận gần đây cho thấy, số người Nga ủng hộ khôi phục Liên Xô đã tăng từ 28% hồi năm 2001 lên 32% vào năm 2005. Sự thật có phải như thế không? Hay trong vòng 4 năm mà những người sinh ra, lớn lên, tụng đọc kinh điển Mác Lênin trong vòng 73 năm, ước vọng trở về với những ngày mai hết ca hát, chỉ tăng được 4%, mà tổng số những người này cũng không quá 1/4 nhân dân Nga. Báo Quân đội Nhân dân hẳn phải biết rằng không có đến 1/4 nhân dân Nga mong trở về sinh sống dưới mái nhà Gulag của Stalin hay của Lenin, trong khi đó có đến 3/4 nhân dân Nga chán cái thứ chế độ xếp hàng cả ngày ấy như cùi hủi. Nghe các cơ quan tuyên truyền một chiều của chế độ Cộng sản Việt Nam bênh vực cho chủ nghĩa Cộng sản và biện minh cho vô số các tội ác chống nhân loại mà các chế độ Cộng sản đã và đang phạm, người ta có cảm tưởng như đứng nhìn ông Bộ trưởng Thông tin Văn hóa của Tổng thống Saddam Hussein cố gắng tươi cười nói đến những thảm bại của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Dối trá mà không biết ngưỡng miệng, không chỉ là chuyện xạo hết chỗ nói, vô thưởng vô phạt. Nó còn nói lên sự đồi bại và tha hóa khủng khiếp của con người trong các chế độ cộng sản. Nói cách khác, con người mới xã hội chủ nghĩa ấy không còn biết thế nào là liêm sĩ, là xấu hổ. Và dĩ nhiên, khi con người không còn biết đến liêm sĩ và mất khả năng xấu hổ, họ có thể phạm bất cứ tội ác nào. Những kẻ phạm tội ác chống lại nhân loại trong các chế độ cộng sản đáng bị đem ra tòa án quốc tế để xét xử. Nhưng những kẻ chối bỏ tội ác ấy, thì chỉ có tòa án lương tâm mới có thể xét xử mà thôi. Sau khi đã phạm tội, ông bà nguyên tổ loài người tức khắc thấy mình trần truồng và lấy lá kết thành khố mà che thân. Với hình ảnh này, Kinh Thánh muốn nói rằng ông bà đã bị tòa án lương tâm xét xử. Cho dù đã phạm tội, hai ông bà vẫn còn biết xấu hổ về hành động tội lỗi của mình, và đó chính là khởi đầu của sự cứu rỗi và niềm hy vọng. Văn hào Chateaubriand của Pháp có nói, khi cắn xé một đồng loại, một con thú có thể quay ra ngủ ngon, nhưng con người thì không tài nào có thể ngủ ngon sau khi đã giết hại một người đồng loại. Không còn biết hổ thẹn với lương tâm là không còn thuốc chữa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Chị Madeleine và huynh đoàn tiểu muội Chúa Giêsu. Bethlehem năm 1949, khám phá con đường tu đức. Mầu nhiệm Giáng sinh. Mầu nhiệm Giáng sinh đã thu hút chị và chị muốn truyền lại cho các tiểu muội sứ điệp quý báu nhất đời chị. Đó là tình yêu chị dành cho hài nhi Giêsu trong máng cỏ. Hài nhi Giêsu là nhãn hiệu chế tạo của các tiểu muội với các đặc điểm tin cậy, khiêm hạ và đơn sơ. Chị Madeleine đã viết nơi thơ đề ngày 22 tháng 7 năm 1956 như sau. Các chị hãy là một nụ cười cho thế giới, hãy tươi cười với những người đang đau khổ mà các chị muốn cất đi tất cả các nỗi ưu phiền. Đó là tinh thần thơ ấu, buộc phải tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Chúa như đứa bé. Chị Madeleine vẫn luôn nói với các tiểu muội về nhãn hiệu Bethlehem này. Chị đã ghi lại trong thư ngày 24 tháng 12 năm 1948 như sau. Đối với tôi, Chúa Giêsu hài nhi không phải là một cái gì nhạt nhẽo, nhưng là một sức mạnh vô biên. Khi tôi nhìn tượng đặt trên bàn, tôi không thấy tượng nhưng tôi thấy Ngài, và tôi đang nhìn ngắm chính Ngài. Ước gì tất cả mọi huynh đoàn trên thế giới đều là những hang đá Bethlehem, một dấu chỉ tình yêu thương âu yếm của Thiên Chúa, một tia sáng hy vọng trong một thế giới tràn đầy bất công và bạo lực. Ước gì tất cả đều là những ốc đảo an bình đầy yêu thương nồng ấm. Trích lời nhập đề của Quy luật đời sống của huynh đoàn tiểu muội. Vì quá yêu thương, Chúa Kitô con Thiên Chúa đã muốn trải qua trạng thái bất lực của một kẻ thơ, trạng thái duy nhất mà con người buộc phải hoàn toàn lệ thuộc và sống phó thác trong tay người khác. Nhưng sứ điệp này không chỉ dành cho các tiểu muội mà cho tất cả mọi người. Vì thế chúng ta phải mang hài nhi Giêsu đi đến khắp nơi trên thế giới. Chúa còn giao cho tôi một sứ mạng khác quan trọng hơn cả việc sáng lập một dòng tu mới nữa. Đó là cổ võ lòng sùng mến hài nhi Giêsu nhận được từ tay trinh nữ Maria mẹ Ngài. Trích thơ đề ngày 31 tháng 10 năm 1949. Để thâm hiểu sứ điệp cần phải dùng đôi mắt để chiêm ngắm. Vì thế, chúng ta phải tìm cách phổ biến một ảnh tượng mới, tượng đức trinh nữ đang trao ban con mình trong một tác động rất ý vị. Nhìn tượng, chúng ta buộc phải thốt lên, nếu tôi không chụp ẵm lấy ngay, Ngài sẽ rơi mất. Trong khi đó, hài nhi đang tươi cười, giang đôi tay và chồm tới những người Ngài yêu thương. Sáng kiến nên có một vài tiểu muội đi hát rong trong một hình thức nghèo nàn và đơn sơ, để mang khắp đó đây sứ điệp Giáng sinh qua lời ca tiếng nhạc, cũng đã nảy sinh từ ước muốn cổ võ lòng sùng mến hài nhi Giêsu này. Sau cùng, còn lại một dự án rất quý đối với chị Madeleine cũng được thực hiện. Đó là huynh đoàn đầu tiên sống dưới liều được khai sinh ngày 11 tháng 3 trong sa mạc, không quá xa En Apiot bên nước Algeria, bên cạnh một bộ lạc mà vị tộc trưởng sẵn sàng đón nhận các tiểu muội và đứng ra bảo vệ các chị. Nếu các chị mà biết được, túp lều đó tôi đã chờ đợi từ 40 năm nay. Trích thơ đề ngày 7 tháng 4 năm 1949. Nhà nguyện nằm ở giữa lều, chung quanh có các đàn chiên, cừu và dê. Phần các chị sẽ nhờ các bà những lều lân cận chỉ dẫn trong những công việc làm thường ngày. Các chị sẽ học cách chăm sóc đàn cừu, học vá lều, tập làm bếp như cách làm bếp của các bà, tập xe len. Chị Madeleine đã lưu lại đây mấy ngày liền, và chị đã viết trong thơ đề ngày 6 tháng 3 năm 1950 như sau. Tôi rất muốn ở đây luôn và chết tại đây. Được biết, bên Trung Đông có các tín hữu Kitô người Ả Rập cũng sống dưới liều. Chị Madeleine liền tìm đến với họ. Chúng tôi sẽ kể tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Khi tạo dựng nên chúng ta, Thiên Chúa ban cho mỗi người một con tim để đập nhịp yêu thương. Đồng thời Ngài cũng ban cho mỗi người một trí óc để biết phán đoán phải trái hay dở và suy tư hơn thiệt. Con tim và trí óc là hai cơ phận diễn tả những khả năng tuyệt vời trong cuộc sống con người. Nhưng cũng như mọi cơ phận khác, bên cạnh các phát triển tự nhiên, chúng cần được đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn theo các nguyên tắc của chân thiện mỹ và đạo đức luân lý cao đẹp. Nếu không, chúng sẽ có nguy cơ yêu thương và suy tư một cách mù quáng lệch lạc, gây ra biết bao nhiêu thất bại thảm hại và muôn vàn khổ đau cho cuộc sống con người. Lịch sử cuộc sống cá nhân, lịch sử cuộc sống cộng đoàn, lịch sử cuộc sống vùng miền, quốc gia và quốc tế, đầy các chứng tích, hậu quả của những suy tư lệch lạc, gieo vãi khổ đau trên thế giới này. Tầm nguy hại của chúng càng sâu rộng hơn khi chúng được cô đọng thành các triết thuyết và trào lưu tư tưởng khác nhau, được các chính quyền biến thành ý thức hệ hướng dẫn cuộc sống quốc gia đi theo con đường thù hận, chia rẽ, bất hòa và tranh chấp. Những trang sử đầy máu và nước mắt, những vết thương đau nhức do các ý thức hệ ấy gây ra trong thế kỷ 20 vẫn còn đó, chưa khô và chưa lành. Như thế, con tim và trí óc con người cần phải được hướng dẫn và đào tạo huấn luyện nhiều lắm để các khả năng tuyệt vời không bị lệch lạc, mai một và ung thối đi. Linh đạo trái tim yêu muốn uốn nắn chúng ta biết yêu thương trong tư tưởng. Là những người tự nguyện sống cuộc đời thánh hiến, bạn hãy thực hành đức bác ái, tha thứ, thành thực và thông cảm với các anh chị em khác nhiều hơn nữa. Cụ thể trước hết là đừng bất bình với nhau chỉ vì một sự tranh cãi nhỏ nhoi, những nhận xét khác biệt, những quan điểm xem ra mâu thuẫn vì phát xuất từ nhiều góc cạnh khác nhau của cùng một thực tại. Hãy khôn ngoan đề phòng, hãy nhịn nhục tha thứ cho nhau. Đừng xét đoán quá quyền mình để đến nỗi hiềm thù giận dữ nhau. Để được như thế, không được xét đoán các anh chị em khác nếu bạn không có nhiệm vụ và quyền đoán xét. Lại càng không bao giờ được xét đoán các bề trên. Phải triệt để cắt đứt những câu chuyện có hại tới thanh thế và xúc phạm tới quyền bính của những vị có trách nhiệm đối với bạn. Thật ra bên cạnh bạn có rất nhiều tâm hồn khiêm nhường và đơn sơ đích thật, rất đẹp lòng Thiên Chúa, đẹp lòng mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Nhưng Thiên Chúa khôn ngoan và nhân từ thường giấu các linh hồn ấy trong một ít khuyết điểm vụng về bên ngoài, để giữ họ khiêm nhường và che chở cho linh hồn họ khỏi tội lỗi trong một bài tư cách đáng kể để chờ ngày thống hối. Vì thế, hãy quên tất cả những gì là vui sướng, hữu ích của đời sống bạn, hãy quên tất cả những gì là cao đẹp, đáng mến, đáng yêu của bạn để giúp đỡ các anh chị em khác và yêu mến họ để sống quảng đại, dễ tha thứ và hiểu rộng cho các anh chị em khác, chứ không hiểu một cách hẹp hòi. Vâng, bạn cần phải tập sống rộng rãi trong cách nhìn về tư cách của anh chị em khác. Hãy khoan thứ như Chúa Giêsu Kitô, bạn trăm năm nhân hậu của bạn, để chỉ nhìn thấy những khía cạnh tốt của họ hơn là những khuyết điểm. Hãy nhìn vào các bề trên của bạn để tập cho có một cái nhìn khoáng đạt, rộng rãi, khoan thứ, dịu hiền hơn với các anh chị em khác. Hãy sống bằng tình yêu đơn thành, thanh thản, hơn là khép mình vào một khuôn khổ, một hình thức quá chặt chẽ. Phải làm sao để các anh chị em khác được cảm thấy thoải mái, sung sướng, dễ chịu khi ở gần bạn, khi tiếp xúc với bạn, khi lắng nghe và chuyện vãn với bạn. Để được như thế, bạn phải cố gắng trở thành trái tim yêu, hầu có được con tim như con tim của Chúa Giêsu, có được cái nhìn như cái nhìn của Chúa Giêsu và có được các tâm tình, sống các tâm tình của Chúa Giêsu, hiện thân tình yêu thương dịu hiền của Thiên Chúa Ba Ngôi là đại dương tình yêu thương mênh mông vô tận. Trong con tim của Thiên Chúa Ba Ngôi được tỏ lộ nơi thánh tâm Chúa Giêsu, nơi trái tim vô nhiễm của mẹ Maria và con tim hiền phụ của cha thánh Giuse, thì chỉ có sự từ bi, thương xót và nhân thứ, chỉ có yêu thương, an bình, ủi an và hòa giải. Muốn được như thế, bạn phải cố gắng thanh luyện mình mỗi ngày để cho con tim, cái nhìn và tâm tình của bạn phản ánh Chúa Giêsu nhân hậu với tất cả sự trong sáng, vô tư và thánh thiện. Trước hết, đừng có tình riêng nghĩa tư và đừng có phe đảng bè cánh với nhau để gây gương mù, gương xấu và lộn xộn cho tu viện, làm hư hỏng các anh chị em khác. Tất cả mọi thái độ phe cánh, tình riêng nghĩa tư đều phải tận trừ một cách thẳng thắn nghiêm ngặt. Lý do rất dễ hiểu, vì không có gì tai hại cho cuộc sống cộng đoàn thuộc bất cứ loại nào, cộng đoàn gia đình cũng như cộng đoàn dòng tu, hiệp hội, giáo xứ, giáo phận, quốc gia và quốc tế, cho bằng sự chia rẽ, khích bác, tị hiềm nhau. Chúng là độc dược, giết chết sức sống của cộng đoàn, chúng là thuốc nổ, phá tan nát dòng tu. Các thù địch của những người sống đời thánh hiến, trước tiên là Satan và bè lũ, ngày đêm chỉ tìm mọi cách để khiến cho các tu sĩ chia rẽ, khích bác, ghen tương, tị hiềm nhau và rơi vào cạm bẫy của chúng. Ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Điều này cũng có nghĩa là ở đâu có sự thù ghét, chia rẽ, khích bác, tị hiềm nhau là ở đấy có Satan và bè lũ. Là người đã tự nguyện sống lý tưởng tu trì, thánh hiến đời mình cho Thiên Chúa, giáo hội, dòng tu và các linh hồn, chẳng lẽ bạn lại để cho mình trở thành dụng cụ và tay sai của Satan và ma quỷ sao? Thế rồi khi tự nguyện sống ơn gọi thánh hiến qua ba lời khấn khó nghèo, vâng lời và khiết tịnh, bạn muốn trở thành dấu chỉ tinh tuyền sống động cho sự hiện diện của nước Chúa giữa lòng trần gian. Bạn ý thức khước từ các quyền tự nhiên mà các anh chị em Kitô không lựa chọn đời tu được hưởng, như có gia đình, của cải và tự do, không phải sống các quy luật ràng buộc của một cộng đoàn tu trì. Là người của Chúa, bạn đã khước từ quyền tự nhiên trở thành chồng vợ, cha mẹ, để trở thành cha mẹ thiêng liêng, là người của mọi người, yêu thương và phục vụ mọi người. Chẳng lẽ giờ đây bạn lại tìm bù trừ bằng cách sống tình riêng nghĩa tư với một vài anh chị em khác trong cộng đoàn? Thế thì có khác gì từ chối các bữa tiệc thịnh soạn để nhai rẻ rách? Linh đạo trái tim yêu hướng dẫn bạn sống với các anh chị em khác bằng tinh thần âu yếm, thân mật, hồn nhiên, vui tươi, nhưng luôn luôn trong sáng và trân trọng kính nể nhường nhịn lẫn nhau. Phải yêu thương các anh chị em khác như ruột thịt, chứ không được dè dặt với nhau. Phải yêu thương các anh chị em khác, ai cũng bằng nhau, không vì bất cứ lý do nào mà khinh khi hay thiên vị một ai. anh chị em ruột dễ tha thứ và nhường nhịn bênh đỡ nhau thế nào thì bạn cũng phải bắt chước sống như thế. Để được như vậy, hãy can đảm chôn chặt trong lòng những sự vô tình hay hữu ý xúc phạm tới bạn. Phải chôn chúng thật chặt, thật sâu. Đã thế thì đừng bao giờ nhắc lại nữa. Hãy can đảm nuốt trôi mọi khổ đau và đắng cay, mặc dầu cảm thấy khó khăn hết sức. Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse sẽ giúp làm dịu vết thương lòng của bạn. Vì thế, đừng bao giờ vì tự ái nhắc lại những gì các anh chị em khác đã xúc phạm đến bạn. Nếu không giữ như thế, bạn sẽ chỉ khơi thêm sự chia rẽ hận thù và ghen ghét lẫn nhau. Khi nào thấy các lỗi phạm ấy có hại cho anh chị em trong tu viện, có hại cho thanh danh của các bề trên, bạn hãy chỉ nói khi lòng đã bình tĩnh, nhận định phải trái một cách vô tư, không bị lòng tự ái, ích kỷ hoặc tính ghen thương chi phối, đặc biệt nếu bạn là nữ tu. Thường phụ nữ hay bị tính nông nổi, ghen thương và ích kỷ làm mất đi vẻ đẹp của lòng vị tha và tình yêu thanh khiết của phái yếu. Bạn đừng bao giờ để mất đi tinh thần thân mật và hòa khí siêu nhiên trong tu viện. Mỗi một lần bạn cãi lẫy với người trên, tranh chấp đôi co với các anh chị em khác, là bạn làm lu mờ đi một ít vẻ tươi đẹp của tu viện và làm cho cuộc sống chung trong cộng đoàn trở nên nặng nề, ngột ngạt, khó thở. Tóm lại, linh đạo trái tim yêu muốn bạn phải sống làm sao để trở thành thiên thần hòa bình, an vui giữa các thành phần cộng đoàn, giữa các bề trên và các anh chị em khác, giữa Thiên Chúa và loài người. Thật hạnh phúc cho bạn nếu bạn ý thức được sứ mệnh cao quý đó của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh Vatican, có ghi lại một tấm gương quả cảm và cương quyết của một người đàn bà Ý. Mỗi ngày hai lần, từ nhiều năm nay, người đàn bà này cõng trên lưng một đứa con trai khuyết tật, leo lên một dốc núi cao để đem con đến trường. Volica là một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi Cilento trong miền Campania thuộc mạn nam nước Ý. Mưa, gió, tuyết, mỗi ngày hai lần, bà Caterina Marano vẫn cõng trên lưng cậu con trai Angelo 15 tuổi khuyết tật, đi xuyên qua những con đường ngoằn ngoèo gần nửa cây số và leo lên một dốc núi với 200 bậc cấp. Sự mệt mỏi như có lúc làm cho người đàn bà ngã quỵ. Nhưng bà Caterina vẫn xem công việc này như lẽ sống của đời bà. Không những tê liệt, Angelo còn mất cả khả năng nói và hiểu một cách bình thường. Người mẹ xác tín rằng bị bỏ rơi bên lề xã hội là một trong những đau khổ lớn nhất mà con bà phải gánh chịu. Chính vì thế mà bằng mọi giá, bà chấp nhận làm thân lừa để mỗi ngày mang cậu con mà bà gọi một cách trìu mến là thiên thần nhỏ của bà đến trường. Bà nói như sau. Nhìn thấy nó cười cũng đủ làm vơi đi mọi nhọc nhằn trong tôi và làm cho tôi hạnh phúc. Lòng can đảm và sức mạnh của người đàn bà này chắc chắn xuất phát từ tình yêu trọn vẹn
mà một người mẹ muốn dành cho con mình, nhất là khi đứa con ấy là một người khuyết tật cần được yêu thương và săn sóc hơn những đứa con khác. Cũng chính tình yêu ấy mang lại sức mạnh và lòng tin tưởng để bà vượt qua mọi khó khăn và nhất là những mối nghi ngờ. Cùng với bao nhiêu khó khăn khác trong gia đình, việc cõng con trên lưng đến trường hàng ngày như thế từ nhiều năm qua được bà Katarina xem là công việc quan trọng nhất của bà. Bạn thân mến, hình ảnh của người mẹ ngày ngày cõng con đến trường trên đây có lẽ không phải là chuyện phi thường trong xã hội Việt Nam chúng ta. Xung quanh chúng ta, chuyện đời thường đầy những bức tranh cảm động về sự hy sinh của người mẹ. Mới đây, ca nhạc sĩ người Mỹ Antoine Lavoine đã sáng tác một bài ca có tựa đề Bonjour Việt Nam. Ca khúc đã được thu băng qua giọng hát của một ca sĩ gốc Việt tên là Phạm Quỳnh Anh. Lời lẽ tuy đơn sơ nhưng làm cho hàng triệu người Việt Nam hải ngoại phải rơi lệ khi nhớ lại hình ảnh của những người phụ nữ còng lưng trên ruộng vườn như mẹ tôi. Xét cho cùng, ở đâu và thời nào cũng có những tấm gương can đảm và hy sinh phi thường của người mẹ. Những tấm gương hy sinh quả cảm ấy hẳn có sức gợi lên cho chúng ta trái tim từ mẫu của mẹ Maria. Qua hình ảnh của người mẹ ngày ngày đèo con trên lưng, leo lên gần 200 bậc cấp để đưa con đến mái trường nằm trên sườn đồi, hay những bà mẹ Việt Nam ngày ngày còng lưng trên ruộng vườn, chúng ta cũng có thể hình dung ra mẹ Maria dõi theo Chúa Giêsu trên con đường đến núi Sọ. Đường lên núi Sọ của Chúa Giêsu cũng chính là đường thập giá của mẹ Maria. Dưới chân thập giá của Chúa Giêsu, mẹ đã thôi thóp trong từng nỗi đau của người mẹ đang nhìn con quằn quại trong đớn đau. Cũng chính trong niềm đau ấy mà mẹ đã đón nhận lời trăn trối của Chúa Giêsu: này là con mẹ. Qua Thánh Gioan, mỗi người chúng ta đều trở thành con mẹ. Chính trong sự kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà mẹ Maria đã đón nhận mỗi người chúng ta làm con mẹ. Với nỗi đau của một người mẹ bị lưỡi đồng đâm xuyên qua tâm hồn, mẹ đã kết hợp với Chúa trong cuộc tử nạn của Ngài. Cũng chính trong niềm đau ấy mà mẹ đã đón nhận chúng ta làm con cái mẹ. Cũng như, và hẳn hơn bất cứ người mẹ trần gian nào, mẹ đau khổ với từng nỗi đau khổ của con cái mẹ. Mẹ cảm thông với từng khó khăn của con cái mẹ. Chúng ta hãy chạy đến với mẹ và kêu cầu mẹ với niềm xác tín ấy. Lạy mẹ Maria, chúng con chạy đến với mẹ như người mẹ thân thương ruột thịt của chúng con. Chúng con tin rằng trái tim từ mẫu của mẹ vẫn luôn ấp ủ mỗi người chúng con. Chúng con xin phó thác cho mẹ bao nhiêu khó khăn và khổ đau trong cuộc sống. Xin mẹ luôn nhắc nhở chúng con biết chạy đến nấp mình nơi mẹ để được mẹ nâng đỡ, dìu dắt trong cuộc lữ thứ trần gian này.
Vì đây con xin dâng tiếng mẹ lời cầu, đời dài dầu mưa vui. tôi tìm nơi nương náu bước sâu đau. Quỳ đây nguyện xin mẹ ban ơn phù giúp ta cùng còn vững lòng cậy trong nơi mẹ sống dựng. Con nắp bóng chúng rừng quang, mẹ thương đoàn con dậy siêng năng lên chuối nguyên cầu, từng phép màu mẹ ban xuống cho những ai kêu cầu. Mẹ là nhà ngôi mẹ luôn dung giao dương, mẹ là nhà che chở con lúc nguy. Sau những thế tai biết thấy ai, mẹ ơi rộng tay độ muôn ơn trang xuống đêm ngày, tình dơi đầy mẹ yêu thương luôn mãi không nhà phai. Người đây con đưa mắt nước trong lên trời nguyện đôi lời mẹ thương dù con đi ơi chúng thân thôi, dù cho đời con gặp gian nan cay đắng u buồn, con vững lòng tựa lưng dưới bóng mẹ che chở đơn
côi. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:20.